Thưa quý bạn đạo, chúng con rất lấy làm lo khi nghe tên của thầy Bùi Bình. Tuy nhiên theo chương trình, chúng con mời đức thầy đến tham dự. Nhưng nếu đức thầy không được khỏe, xin thầy nghỉ ngơi. Và nếu có thể được, thì xin thầy ban cho chúng con những lời minh giảng. Chúng con xin cảm ơn.
Không có bệnh hoạn gì, bị tắm piscine nước nó vô ngứa lỗ tai chút vậy thôi. Mình tưởng mình ngứa lỗ tai, tới bác sĩ té là đông người cũng ngứa lỗ tai như mình. Thế gian người ta cũng bệnh như mình, rồi lo săn sóc nó hết chứ có gì đâu. Thành ra đỡ lâu quá, tôi không đợi được. Tôi phải giữ lời hứa, mấy giờ tới đây tôi tới đây cùng vui với các bạn đạo. Hôm nay là ngày thứ tư, chúng ta chung vui sum họp học hỏi không ít từ chuyện đời lẫn tiên đạo. Đời là cái gì? Cái thân chúng ta. Tới ngày nay chúng ta mới thấy phải lo cái thân. Từ bộ ruột cho đến khối óc chúng ta đã quên lãng nó đi, rồi cứ hướng về cái chuyện ngoại cảnh. Đối với đời thì mắt mũi tai tiền, tai tai miệng thì tình tiền duyên nghiệp, cứ theo dõi mãi tới ngày hôm nay. Rồi tới đạo, chúng ta muốn nghĩ về tiên Phật. Mà muốn trở về với tiên Phật thì phải làm sao? Phải làm trật tự, phải biết mình trước. Do đâu mà có? Cơ cấu này do có được những gì mà kết thành một cái trí óc sáng suốt, đi đứng ngồi nằm. Tất cả là do điển. Điển ở đâu mà có? Gián tiếp qua thực phẩm, càng không vũ trụ quy hội chấn động vũ trụ quan để ân trợ cho tất cả hoa quả phát triển trên mặt đất. Chúng ta mới có cuộc sống gián tiếp qua vật chất. Nhưng mà chúng ta tu họ học về tâm linh, về điển giới, thì ngày hôm nay tâm thức của chúng ta cũng nằm trong điển giới. Mà vì sự ám ảnh trước mắt qua vật thể, quên đi nguyên năng điển năng sáng suốt bên trong, thanh nhẹ hướng thượng, có thể giải tỏa tất cả những sự phiền não sai ngoái quấy trong tâm thức. Chúng ta làm gì, tại sao chúng ta lại có sự phiền não? Sự phiền não là sự in sâu vô thần kinh chúng ta. Tình tiền duyên nghiệp nó cũng in sâu vô trong óc, rồi tạo thành một cái tập quán, cái tánh tham. Tham chừng nào động chừng nấy, gỡ không được, cũng như con người lún dưới bùn, càng ngày càng lún sâu, không lên được. Khi mà chúng ta ý thức được, quán thông được nguyên lý của càn khôn vũ trụ, tất cả là điển, thì sự liên hệ của chúng ta với trời đất không có bao giờ xa cách. Điện năng của chúng ta, sự hiện diện điện năng của chúng ta là do trời đất cấu thành, từ siêu nhiên mà ẩn tàng trong cái thể xác này, đầy đủ không thiếu thốn. Thì gốc nó từ đâu? Từ thanh tịnh. Bây giờ chúng ta phải mượn pháp để giải cho nó thanh tịnh. Nhưng ngày hôm nay, chiều hôm qua các bạn đã học một khóa về xuất ruột. Thì đó chứng minh tất cả là vật chất chúng ta đem hàng ngày qua bởi miệng, ý lực của chúng ta đem vô thì chúng ta phải tự giải. Rước vô là phải lập lại trật tự thì cái óc nó mới thăng hoa. Ăn uống mất trật tự hại thân xác, hại tâm và không có phát triển. Bệnh không hay mà nói tôi người hiền, tôi có làm gì đâu, nhưng tôi ăn ba ngày ba bữa, toàn ba buổi toàn là ác. Muốn ăn thịt, muốn sát sanh hại vật, đủ chuyện hết, làm bất cứ cách nào lợi cho bản thân mình, nhưng mà rốt hại không hay. Sự thật là thương mình nhiều quá, hại mình. Mấy người tham ăn là thương mình, là thương hại, thương rồi hại mình. Ăn cho thích khẩu, thương cái xác, cho nó ăn cho bổ, đi làm cho giỏi, thế là ăn cho bổ, bệnh làm dở hơn người khác. Những người ăn ít mà ý thức được nguyên lý của càn khôn vũ trụ, ăn ít mà làm nhiều, dấn thân thật sự trong sự mạnh mẽ. Cho nên các bạn đang, những bạn đã từng xuất ruột nhịn ăn, cảm thấy mình khỏe, cảm thấy mình không có bệnh hoạn gì. Mà ăn cho có đi rồi thấy chúng ta bệnh. Cho nên bộ ruột chúng ta mấy trăm thước vuông, chứa đựng biết bao nhiêu, mà không lo săn sóc, không lo quét dọn, thì trong đó nó chỉ hư mà thôi. Cho nhiều người bệnh mà không biết tại sao tôi có bệnh, cho cái miệng tôi đem bệnh vô. Cũng trong xứ cứ mở cửa cho người ta di dân, không kiểm soát trình độ của họ, thì cái xứ đó sẽ loạn. Cho nên những xứ tự do nhân quyền cũng vẫn bị loạn, vì tôn trọng nhân quyền thì những phần đó nó vô nó cũng phá phách dữ lắm, làm rối loạn chế độ, không phát triển được. Cho nên chúng ta ăn uống cũng không khác gì cơ sở di dân, đem vô mà không nhai nghiền và không biết hậu quả của mọi sự việc đi đến đâu, thì chúng ta phải lãnh sự tai hại ở về sau. Sơ mơ một chút, trưa một chút, chiều một chút là bệnh hoạn. Cho nên chúng ta ý thức được, đến bây giờ các bạn ý thức được cái ruột rồi, các bạn mới thi ý thức được pháp lý vô vi là cao siêu hơn, lấy nguyên khí trực tiếp hơn vật chất. Các bạn tu thiền nhiều, làm chứng minh nhiều, làm pháp luân nhiều rồi, các bạn thấy không có đòi hỏi ăn nhiều, nhưng mà khỏe mạnh, trong mình rất khỏe. Thì chúng ta ăn trực tiếp thay vì gián tiếp. Mỗi ngày chúng ta cũng ăn ngũ ỉa đầy đủ như người thường. Ăn là ăn cái nguyên khí càng không vũ trụ, ngủ là thiền, nghĩa là phóng cái luồng điển chúng ta đi lên trên cõi thanh nhẹ, thay vì cứ kéo xuống ô trược. Ăn ngũ ỉa cũng đi lên, có đường đi lên, ăn ngũ ỉa có đường đi xuống rất rõ ràng. Và khi chúng ta ý thức được rồi, lần lần chúng ta mới quan thông tất cả càng không vũ trụ đang hỗ trợ trên tâm linh tiến hóa. Mọi người có quyền hưởng nó vô cùng, lửa trời đầy đủ, chúng ta cứ tiến lên nơi đó về mà nấu ăn. Càng tu càng khỏe mạnh, càng thiền thấy càng có người tráng kiện, hòa hợp với điện năng của vũ trụ quan, thì con người nó khỏe, tươi, hồng hào, tốt đẹp. Những người tu vô vi đâu có tiền, không có tiền, nó có tâm thôi. Nó thấy sự hiện diện của nó là rất quý cho nhân sinh, cho nên nó bằng lòng dấn thân để đóng góp cho tất cả mọi người. Cho tôi đã nói, cái óc con người là ánh sáng của mặt đất. Tất cả khối óc con người đã hình thành nhiều việc chứng minh rõ ràng. Cầu cống, máy bay, xe cộ là khối óc con người làm mà thôi. Ngồi lại với nhau làm được. Trong trật tự tức là thanh tịnh. Chúng ta giữ trật tự thì chúng ta sẽ thanh tịnh. Một chúng ta tu thiền phải giữ trật tự tu, chứ không phải như tôi tu này, tôi quen được ông Phật là tôi đủ rồi. Không được trật. Dù cho các bạn xuất hồn ra bắt gặp ông Phật, Phật giả, Phật thiền gì nữa, mà các bạn đem xuống trần gian khoe là tôi đã tiếp xúc ông Phật này, Thái Thượng Lão Quân kia, để làm gì? Để hù người ta. Để hù người ta rồi làm gì? Kiếm tiền ở thế gian, hù người ta là kiếm tiền đó. Rồi tiền làm cái gì? Tiền nó hại mình, tham dục trở lưng lại cái đường cũ và không tiến. Cho nên nguy hiểm, một việc gì làm cũng phải hỏi ngược lại hậu quả của sự việc nó đi đến đâu. Cho nên không có nên làm càng, làm bướng, tưởng ta là hay. Rồi những người đời người ta không hiểu, người ta tưng bốc, người ta đưa cao mình lên. Mình tưởng là mình có vị trí Phật rồi, mình tưởng là mình có vị trí tiên rồi, rồi hù hiếp người ta, hạ lệnh người kia, người nọ. Rốt cuộc mình không có sửa trị được tâm thân của người đó. Nếu người đó chính tự chịu tự sửa thì có sửa được, mà chúng ta không có thể sửa tâm thân người khác được. Cho nên cái tai hại rất quan trọng. Cho nên các bạn tu phải tự thức mới kêu bằng tu Phật. Phật là tự thức, Phật không có bày chuyện gì hết. Và chúng ta tu lần lần chúng ta tự thức thấy tánh tình chúng ta càng ngày càng xấu xí, thấy được sự sai trái của chúng ta, ta mới có cơ hội sửa. Sửa là tiến, không sửa là lùi. Chứ đừng có nói là trời Phật kêu tôi làm vậy, tôi nghe lời trời Phật tôi làm vậy là sai rồi. Không có trời Phật nào kêu mình hết á. Trời là thanh nhẹ, đâu có dính dấp gì người thế gian, mà chỉ ban chiếu nguyên khí cho người thế gian tận hưởng tự thức và tu tiến mà thôi. Cái đó là ta sắp sẵn từ lâu rồi, không phải là đợi sự yêu cầu mới giúp. Mà chúng ta tiến hóa tới đó, chúng ta nhận được sự hỗ trợ rõ ràng. Các bạn càng ngày càng tu, càng bỏ tất cả những cái chuyện đời thì cái tâm các bạn thanh thản và các bạn sẽ thấy rõ mình ở trong lĩnh vực không. Tôi mang sắc phàm mà tâm tôi lúc nào cũng không. Vì tôi thấy vạn sự trên đời là không có gì sự thật đâu. Tại sao tôi mê loạn trong cái sự thật giả ảo hiện tại mà tôi tạo sự đau khổ cho chính tôi và tất cả những người xung quanh? Điều không cần thiết tôi không làm, và tôi thực hiện những điều cần thiết hiện tại là khai mở tâm thân tôi và khai triển tâm thức tôi, mở thức hòa đồng. Thì lúc đó tôi mới thấy được tôi đang sống trong biển yêu của Thượng Đế, của trời đất đã sắp đặt rõ ràng. Sự thanh nhẹ là biển yêu, mà sự năng trước không phải biến yêu. Người thế gian thương nhau, yêu nhau, chết sống vì nhau, có thể tự tử. Yêu một cô gái không được cũng thể tự tử chết. Đó là khối trượt, không phải thanh. Thanh là một trong biển yêu, thức hòa đồng mổ. Thì mình nhận và kính nể tất cả mọi người, thì mình mới đi đúng vào đường lối của trời đất mà tiến hóa. Cho ta là hay, kiếm chuyện người khác, cái đó là tự hại mình mà không hay. Gieo trồng ý không đẹp cho trong tâm thức của chính mình. Mỗi ngày một chút, mình cứ nghĩ xấu cho người khác mỗi ngày một chút, thì nó ăn sâu vô khối thần kinh của chúng ta. Thần kinh chúng ta dày đậm bất cứ chỗ nào, dày đặc bất cứ chỗ nào, có khi nó chạy vô ngũ tạng, khi nó chạy vô thần kinh khối óc. In sâu cái chuyện đó, khi mình ta nói tới là mình bác rồi, là mình bị in sâu trượt khí trong thần kinh khối óc. Mình phải giải mở nó ra, mình phải từ bỏ nó, gây một tập quán tốt để từ bỏ nó. Muốn từ bỏ nó phải trật tự. Cái trật tự phục vụ tối đa là từ bỏ tất cả những tánh hư tật sâu. Nói là phải làm, phải dấn thân rõ rệt, tức là tự kiểm soát lấy hành động của chính mình. Trật tự là mới có kết quả, không trật tự không bao giờ kết quả, có kết quả. Các bạn thử có viết cái thơ có trật tự, có đầu có đuôi thì thơ nào nó cũng trôi chảy. Mà viết cái thơ không có trật tự thì cái thơ nào nó không có trôi chảy và bực tức, viết không thông. Nói về vấn đề học chữ thôi, học chữ là ngoại cảnh chứ không phải tâm thức. Còn tu về vô vi là khai triển tâm thức thì tự nhiên điển khí dồi dào. Văn chương lúc nào cũng sống động. Cũng một câu nói, nhưng mà câu đó lúc nào cũng sống động, thời nào cũng xài được hết. Đó là sống động. Cho nên vô vi có những cuốn băng về tình yêu sống động, có lối thoát. Không có tình yêu không có lối thoát. Ở đời người đời họ có tình yêu, hát nghe hay lắm, êm tai lắm, nhưng mà không, cuối cùng không có lối thoát, buồn. Vô vi có lối thoát, càng nghe càng vui, chính mình phải sửa, phải tiến, phải vui. Đó, điển khí văn chương hai cái nó khác nhau. Thì các bạn tu, các bạn bước về lãnh vực điển khí, đó là các bạn sẽ học văn chương của Phật Pháp, là điển khí mà thôi. Không có bày biểu chuyện gì, cố gắng tu, là luồng điển từ bi các bạn càng ngày càng lơ lan rộng và ân độ tất cả những tâm linh hướng về cõi Phật. Chúng ta có tu, có hành mới có tiếng. Không hành thì không thấy. Không hành không bao giờ thấy cái nguyên năng sẵn có của chính chúng ta, rồi đâm ra hướng ngoại, tạo khổ cho chính mình. Gia can bất ổn, tiền tôi thiếu, tôi khổ. Đó phải khổ. Nhiều người đi xin nghèo mạt, người ta ngồi ngoài đường cũng có người ta cho tiền. Mà nếu tôi chịu sửa tôi thì cả làng hoan hỷ, bà con tôi cũng sẽ giúp tôi, đâu có ai bỏ tôi đâu. Tôi chịu tu, tôi thức và tôi nhịn nhục, mở thức hòa đồng, thì đâu đó nó sẽ êm xuôi và không còn khổ nữa. Khổ vì sự tham muốn tạo sự khổ mà thôi. Tôi muốn giàu hơn người ta, tôi muốn giàu như hồi xưa, nhưng mà tôi không chịu bỏ cái tập quán xấu, làm sao tôi giàu được. Tôi bỏ được cái tập quán xấu, tôi mới thật sự là nhà giàu. Tôi ôm cái tập quán xấu, không bao giờ tôi có giàu. Chỉ có khổ cho chính tôi và tạo khổ cho người khác mà thôi. Cho nên các bạn được mấy ngày trung học không ít, không nhiều thì ít, thì các bạn thật và tạo động cho chính mình. Cho nên chúng ta ý thức được, lo đêm đêm tu thiền để giải mở nó ra. Đây là cái phương pháp vô cùng, lấy nguyên khí của trời đất khai thông vạn linh trong tiểu thiên địa để tiến hóa cho kịp kỳ. Cái xác của các bạn là kỳ chót này là hết rồi. Nếu mà không lo tu thì cái xác tan đi, hồn không có chỗ đứng. Chúng ta tu, chúng ta ý thức được cái đường đi vô cùng trong trung đạo thì chúng ta không có khổ nữa. Không có nên mê tín dị đa đoan, ông lên bà xuống, làm được việc gì. Nếu họ làm được việc thì họ không cần xuống thế gian để nhập xác người khác. Họ làm chưa được. Nên họ phải cố gắng tu như người đời, dũng mãnh thăng hoa tiến hóa thì họ không có xâm chiếm thể xác của người khác. Khi nhập xác tức là phải xâm chiếm thể xác người khác, tức là trình độ chưa tiến hóa. Không phải là mít lòng thiên liêng, nhưng mà thiên liêng chưa tiến hóa. Nếu chúng ta tiến hóa được, chúng ta cũng có khóa dạy thiên liêng như thường. Ba cõi chúng ta làm việc được hết, đều đặn, không khó. Nếu các bạn là người có trật tự thì các bạn có thể giáo dục ba cõi được. Cho nên những lấy cái gì chứng minh các bạn tu ở trong cái căn nhà nhỏ hẹp vậy? Mà tu thời gian rồi các bạn dồn xung quanh gia đình các bạn có tu, đem sự yên ổn cho xung quanh. Từ ngày các bạn tới đã ở, sau này ở thấy cái xóm này nó yên hồi xưa. Thật sự nó vậy. Cái ý lực của người mạnh nó vô cùng. Cho nên chúng ta tu rồi, chúng ta ảnh hưởng nhà nhà yên vui. Rồi căn nhà chúng ta có thể biến thành thiện được, cho mọi người ý thức được, rồi tụ hội với nhau, xây dựng cho nhau, nhắc nhở cho nhau tu tiến. Đó là quý vô cùng. Hơn là các bạn lập cái chùa nhưng mà tâm các bạn không phát triển, không về với trật tự của càn khôn vũ trụ, lập chùa vô ích. Không hòa hợp với càn khôn vũ trụ mà lập chùa để làm gì? Để cạnh tranh, để mưu mô, không có lợi. Cái này chúng ta giải bỏ và khai triển tâm thức của chính mình. Cho nên các bạn tu đi, rồi nhà các bạn sẽ làm căn chùa hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Lời nói của các bạn là lời chân thức. Cái lời chân thức mới thật sự bố thí cho nhân sanh trong lúc động loạn. Người ta nhận được lời của chúng ta, khai mở được tâm thức quý giá vô cùng. Người ta hướng về nhịn nhục và thăng hoa, hồn vía được hội tụ. Đó là đời đời bất diệt. Cơ hội cuối cùng là thể xác này mà không chịu tu, không nhờ thể xác, sự kích động và phản động của thể xác này tu, là chúng ta mất cơ hội lớn lao vô cùng. Chính các bạn cố gắng tu đi. Chính tôi là người đi trước, bao nhiêu nghịch cảnh các bạn cũng thấy, nhưng mà tôi vẫn qua. Chính tôi đem những chân ngôn tôi gặt hái được nói cho người đời nghe, nhưng mà người đời chưa gặt hái được, họ ghét. Họ chưa tiến tới được, họ giận. Rồi họ trù cho tôi chết. Năm nào cũng có người ta trù tôi chết, mà năm nào tôi cũng trẻ và tôi cũng sống lại. Cho nên cái đó là hành động chúng ta tu, tức là lời phúc đáp cho tất cả mọi người. Chúng ta phải giữ nghiêm luật tu học, thì chúng ta phúc đáp tất cả những sự gì mà người đời nghi hoặc và chậm tiến muốn cải sửa tâm thức của chúng ta. Cho nên phải cố gắng hành đi. Ngay trong gia can các bạn, khi các bạn tu, người chồng tu, người vợ chê, rồi em vợ chê, mẹ vợ chê, tất cả gia đình chê, nhưng mình cương quyết tu đi, thì cả gia đình ngược lại sẽ tìm ta học và chung tiến với chúng ta, thì tạo cái hòa khí trong gia can, anh em mới thật sự tương hộ. Chứ người thế gian anh em nhìn bằng tiền, không có nhìn bằng tâm. Anh rể tôi giàu quá tôi nhìn, và anh rể tôi mạt không có đồng xu, không bao giờ tôi gọi điện thoại nói chuyện. Mà họ nhìn bằng tiền, họ mới nhìn bằng tâm. Chúng ta sống trong tâm thanh nhẹ và trật tự, thì lúc nào gặp nhau cũng vui vẻ. Bây giờ các bạn tới đây là sống trong tâm. Chúng ta mọi người vui vẻ, đồng nhịn nhục, ngồi lại với nhau học hỏi và tiến hóa, và không có ngờ vực một cái chuyện gì. Chính ta phải tiến là quan trọng. Tiến về gì? Tiến về lãnh vực thanh tịnh mới là sáng suốt. Đó, cái ý thiện lành đó mọi người đã tự gieo trồng, rồi đây sẽ về nhà tiếp tục gieo trồng, tiếp tục làm nữa, tiếp tục tu nữa, thì một ngày làm một chút thì cuối năm các bạn cũng có kết quả tốt. Thì sát cho chúng ta lần là ít nhất cũng 60-70 năm thì học không hết công chuyện. Càng ngày càng học càng nhiều, mà nay chút mai chút. Trước kia cái xác của chúng ta nhỏ, ăn nay chút mai chút, bây giờ nó cũng lớn rồi. Và nếu chúng ta bằng lòng học nay chút mai chút trong trật tự, thì chương tương lai trí tuệ ta cũng được sáng suốt vậy. Cho nên không có nên mê tín dị đoan, muốn gấp, muốn về trời. Tôi theo pháp này, nháy mắt thì sư phụ tôi đem tôi về trời. Cái đó là xạo, không có sạch. Chính mình ý thức được mới giải thoát được. Mà chúng ta không ý thức được không có giải thoát được. Không ai giải thoát cho chính chúng ta. Chúng ta là người đã tự ràng buộc tới ngày hôm nay mang được, mang cái nghiệp tâm. Và ý thức được nghiệp tâm mới sửa nghiệp tâm. Thì chính mình là người sửa chứ không phải người khác sửa. Thì cố gắng tu đi, thực hành đi. Thì bất cứ pháp môn ở thế gian này, pháp môn nào cũng là đi về trời. Chiếu xe nào cũng đi về tới đích, mà chiếu thực hành hay chiếu lái xe hay là không. Thực hành là người chiếu lái xe đi đúng được. Mà nhiều người cũng chiếu lái xe mà đi không đúng đường thì cũng bị lật đi thôi. Cho nên cố gắng tu đi. Nó sẽ tiến rất rõ rệt. Ngày hôm nay khoa học đã chứng minh và giúp đỡ cho chúng ta không ít. Dựa trong khoa học mà chúng ta ý thức cái đạo. Trong đời có đạo. Con người đang phát triển, con nít kỳ này nó khác, nó thông minh hơn kỳ xưa. Vì nó ra đời, nó có TV rồi, nó có cassette rồi, nó có video rồi, nó có những game chơi riêng biệt, nó có trí nó nhanh hơn chúng ta. Trí nhanh bắt buộc làm nhiều, nó mới nhanh. Nó chơi đó là làm việc, nó mới nhanh. Mà chúng ta tu nhiều thì óc chúng ta cũng nhanh vậy. Chúng ta tu về điển, chúng ta làm việc nhiều với điển thì chúng ta mới tiến tới giới thanh nhẹ, hòa hợp với thanh quang mà sang suốt, không còn bị lệ thuộc nữa. Cho nên kỳ này là kỳ chót, chúng ta cố gắng tu đi, mọi người sẽ tiến và chúng ta sẽ tới một nơi an ổn hơn cái nơi bây giờ. Mục đích của chúng ta là mở thức hòa đồng để tiến hóa. Thành thật cảm ơn sự hiện diện các bạn. Tiếp theo đây có chuyện thắc mắc tiếp tục hỏi nữa.
Chúng con thành thật cảm ơn Đức Thầy.
Bà Lý tu thời gian, bây giờ bà mở một phần trí, bà nói về đời đạo, rồi tâm bà muốn đi chỗ này chỗ nọ, nói cho người này kia nghe, người kia nghe. Nhưng mà tôi biết bà phải thiền nhiều hơn. Định thì ở chỗ nào người ta muốn tìm mình. Chứ mình đi nói, họ nghe vậy thôi chứ họ không có nhận được. Mà mình cố gắng tu thì ở nơi nào mình định được thì tự nhiên người ta tới, người ta tìm mình. Lúc đó cái chân ngôn mình mới có giá trị. Mình đi tìm họ nói hoài, họ không nghe. Vì cái đời nó lôi cuốn, in sâu trong trí tuệ của họ rồi.
Sau đây xin mời anh Lê Đăng Thái có câu hỏi muốn đặt với Đức Thầy.
Thưa Đức Thầy, con muốn xin Đức Thầy cho con một lời khuyên. Câu thứ nhất là lúc soi hồn xong, ngồi thiền, trong đầu niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm từ từ tốt hơn hay niệm nhanh tốt hơn? Câu thứ hai, lúc trong đầu mình rảnh rỗi, không suy nghĩ gì, có nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật không?
Em rõ nên làm cái đó để khôi trật tự của thần kinh.
Khi rảnh rỗi thời gian niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nên niệm từ từ hay là niệm luôn luôn niệm nhanh cũng được?
Niệm từ từ. Niệm nhanh là dục tắc bất đạt, trật tự nó là êm ả diệu pháp, phải chậm.
Vâng. Câu thứ ba, con mới soi hồn được 1.5 tháng, nhưng khi soi hồn xong, con ngồi thiền từ 10 phút đến 20 phút. Khi ngồi thiền, con niệm Nam Mô A Di Đà Phật 6 chữ trong một hơi. Khi niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, con niệm nhấn mạnh bằng hơi thoát lên mũi, tung lên hai tái dương, thì lúc đó con thấy ánh sáng tỏa ra điểm chính giữa của hai con mắt. càng niệm từ từ và càng nhấn mạnh thì càng thấy sáng. Khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật không nhấn mạnh để cho hơi thoát lên bộ đầu thì điểm sáng phát ra rất ít. Cho nên con xin thầy cho con một lời khuyên, con nên niệm từ từ nhấn mạnh hay là niệm thật nhẹ nhàng?
Từ từ niệm mạnh, nhưng mà cái đó ánh sáng đó là do cái soi hồn. Soi hồn mà có hiệu lực, vừa nhắm con mắt là thấy nó mê mê và nó bừng sáng ra. Còn soi hồn nhiều chút nữa, con niệm Phật cứ chậm chậm từ từ niệm như vậy là được.
Vâng, con muốn hỏi thầy, lúc con soi hồn xong thì con bình thường con cũng cứ niệm là Nam Mô, con nhấn mạnh như thế thì thấy ánh đèn càng ngày càng sáng, tức là con luôn luôn cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật như thế có được không?
Tốt, tốt, cái đó là chấn động của Nam Mô A Di Đà Phật chứng minh cho mình thấy rõ ràng.
Còn nếu như bình thường con chỉ nghĩ trong đầu của con là Nam Mô A Di Đà Phật bình thường như thế thì con không thể ánh sáng, có thể ánh sáng nhưng mà rất là ít.
Rất ít, nhưng mà tập quan tốt cho cái thần kinh nó có chiều hướng phát triển và ổn định hơn.
Tính con khi con niệm thì con thích là cứ niệm một hơi và niệm Nam, con thích ngân như thế thì
lấy được cái ngân đó là tìm cái cuối cùng của chấn động lực là ánh sáng.
Con luôn luôn niệm
đó, đó sau cuối cùng của chấn động lực là ánh sáng.
Con cảm ơn thầy.
Sau đây xin mời anh Nguyễn Văn Thiệu.
Thưa thầy, cũng trong thời gian gần 3 năm con hành pháp vô vi, còn có những cái ấn chứng mà con không hiểu rõ lắm, nên ngày hôm nay con xin thầy giải đáp giùm con. Thưa thầy, con lúc cách đây hơn 2 năm sau khi thiền thì con vừa nằm xuống thì con thấy con bay lên, người con còn có chút xíu như vậy ở trên cái đỉnh đầu, mà con thấy sung sướng ghê lắm, thấy nhẹ nhàng. Cái con mới kêu dạ con, giống như là từ giã để con đi chơi một chút, thấy nó bay nhảy giống con chim vậy đó, sắp sửa bay đi. Rồi con nói mà kêu hoài thấy không trả lời, cái con đứng hoài, con biểu bây giờ không biết bay đâu giờ. Cái con biểu thôi đi qua Mỹ thăm bà già một chút rồi. Cái tự nhiên con thấy má con đang ngồi mây. Cái một hồi cái từ con tỉnh dậy, con biểu ủa gì, ủa sao mình bay được, mới tu đi mà đâu có gì đâu mà xuất vía rồi đi lẹ vậy. Như vậy là sao, xin thầy vậy?
Đó là cái vía nó nhẹ rồi, cái vía nhẹ rồi thì nó muốn mẹ là cái vía nó phải đi đến đó, cái vía là đi trước cái học. Cái đó là nhiều người tu mà đứng đắn siêng năng nhẹ nhàng như vậy thì cái luồng điển của cái vía cũng có thể giúp được những cái bệnh nhiều cầu nó có kết quả.
Thưa thầy, còn những cái ấn chứng khác, những cái ấn chứng sau này là toàn những cái ấn chứng mà con thấy con hơi lo và có khi sợ nữa, là con hiểu tại sao, tại vì trong khi con hành pháp thì con thường nghĩ là con không có sợ gì hết, tại vì lòng mình ngay thẳng hơn nữa, mình tu mình không có làm gì hại ai, mình không sợ hết, thành ra con hành pháp đúng như lời thầy chỉ và con nghe băng thầy hoài. Những cái ấn chứng nó chẳng hạn như là thường xảy ra tới sự thầy tới với con là sau khi con thiền, con vừa nằm xuống thì cái hiện tượng nó xảy tới, chẳng hạn như giống người con tự nhiên nó rung lên giống như là hỏa tiễn sắp sửa mà nó bay đi vậy đó. Cái là con biết sắp sửa là cái chuyện đó nó sắp sửa là tới rồi, con cứ nằm con niệm Phật thì nó rung lên giống con tưởng tượng là giống như là cái xe lửa hoặc là cái hỏa tiễn nó sửa sượng nó bay đi, cái nó cái lực nó đẩy con vô tường, cái con này đạp ra, nó đẩy vô đẩy hoài, cái con biểu con nhảy bụng, con biểu cái thằng nào nó phá mình hoài, cái hoài mà nó không ngừng. Con niệm Phật một thời một hồi khoảng 10 lần như vậy thì nó ngừng, sau đó con tỉnh dậy, mà không phải là con ngủ, con vừa nhắm mắt là cái chuyện đó nó tới liền. Cái đó làm sao đó?
Cái đó là cái linh cảm bắt đầu mở, cái vía nó nhẹ rồi. Chứ không phải cái hồn, cái vía nó nhẹ rồi. Vừa nằm thấy mình xuất ra.
con thấy như vậy 5-6 lần.
Không thì... sao, cái đó tốt, cái việc làm tới cho nó lên cao đi, không sao.
Thưa thầy, còn 2 lần cuối cùng nữa thì con càng càng thấy thấy kỳ cục nữa, là cũng như vừa khi thiền xong con chưa vô ngủ mà con nằm đó để nghe băng của thầy tiếp ở trong phòng khách. Thì con cũng thấy nó giống như là con bay tới một cái nơi mà giống như là lạnh lẽo, khói âm vậy đó. Cũng rung thì rồi nó bắn đi giống như hòa tiếng vậy đó. Thấy có âm lạnh lẽo á, con niệm Phật hoài thấy nó không có ngưng. Cái công việc là chuyện này nó làm dữ quá, cái công việc thầy ơi cứu con vừa nói thầy ơi cứu con cái nó ngưng liền mà tức.
Không có sao đâu, cái đó là cái vía nó nhẹ rồi. Mà sau này anh có thể nghi cái gì nó có cái đó. Nhưng mà đừng có làm thầy ăn tiền ra không được, mình nghi nó có. Nhẹ nhàng như vậy đó. Cái vía đi trước là nó làm việc cho cái hồn, sau này cái hồn đi cách ổn định uy nghi hơn, trở về xác có người phục vụ rõ ràng. Cái xác chúng ta xuất ra y như quả tiền vậy.
Nó làm con sợ lắm thầy. Nó bắn con đi, con bị sợ thôi, cứ này chết rồi.
Nó càng đi càng thích thú, không có sao.
Với lại con lần con xuất vía này, con thấy con bay cái ở dưới nhà cửa đen, có đèn đuốc này, con biểu con bay thấy sướng quá, cái tự nhiên con dòm xuống, con biểu chặt cái này mà rớt xuống chắc chết rồi. Cái vừa nghĩ tới đó là nó về cái bàn thể liền, nó hết bay liền.
Đó là cái vía. Cho nên điêu luyện một thời gian rồi cái hồn mới xuất ra rồi. Vía cũng như thủ tướng dọn đường cho tổng thống mà. Biết đủ chuyện hết, chuẩn bị đánh bị khảo. Chưa bị đánh bị khảo.
Chưa.
Với cái nghiệp của mình nhiều kiếp rồi, bị đánh bị khảo theo cái nghiệp của mình. Mình ý thức nhịn nhục quá giải cái nghiệp, lúc đó nhẹ nhàng bừng toàn là ánh sáng, cần phải đi tới cảnh. Lúc đó biết cảnh là ta là cảnh, đó là yên chỗ là tục.
Vì mai mốt vậy là con phải chờ bị đánh nữa thì mới tốt đó thầy.
Không sao, không ngán.
Dạ con không có sợ, nhưng mà
tôi bị bắn nát hết mà đâu có sao. Hồi ở Việt Nam tụi Marocan nó dữ lắm. Tụi mới thiền như anh cái tụi nằm ra đó, đi tới đó sao. Ở ngã năm mà nó bắn đi tới giác, tụi vô cái nhà tụi đứng rồi hết hồi tiếng súng rồi tụi ra tụi thấy mình còn nguyên, không có gì hết. Rồi tới lúc mà tụi ngồi ở nhà ban trưa, tụi ngồi tụi vừa nhắm mắt thấy xuất ra, đi trong bãi biển thăm với ông đi, mình thấy ông già với cái giáo cái đâm đâm tới ông đâm mình, nói chúng này chắc chết rồi không thể sống được, mình không biết võ nghệ gì hết. Tôi mới niệm Nam Mô Di Đà Phật, gặp được ông đi đó mất. Thì mình thấy cái Nam Mô Di Đà Phật hay, thì lúc đó tôi mới dùng cái nguyên lý cái Nam Mô Di Đà Phật thực hành niệm trong tâm để bỏ thuốc. Hồi trước tôi không thuốc dữ lắm, tôi bỏ một ngày 60 điếu thuốc mà không còn hút điếu. Nhờ cái lúc ông lấy giáo đâm tôi mà tôi không chết, tôi mới ý thức được Nam Mô Di Đà Phật. Tự mình ý thức ra tất cả là nguyên lý của trời đất.
Thưa thầy, còn câu hỏi cuối cùng con xin hỏi thầy là từ lúc mà con bắt đầu thiền được mấy tuần đó, thì con nghĩ là mình bây giờ bắt đầu mình hành pháp này mình trừ tu rồi, những cái chuyện đời mình nên cắt đứt bớt đi, chúng tôi tu hoài biết đời nào mà tiến được. Thế con viết ra tờ giấy những cái gì mà xấu đó, con đè qua bên, cái gì tốt đè qua bên, thấy xấu nhiều quá. Trong đó những tội xấu nhiều nhất hoặc là cản trở cái đường tu là dâm dục và tham sân si. Hai cái đó mà không diệt được thì ngồi thiền cũng thấy vô ích. Cái con gạch hai cái chữ dâm dục đi và tham sân si đầu tiên. Cái với lại con nghĩ biểu nếu mình hành thiền này mà mình còn dâm dục nữa thì mình cản trở cho cái người vợ mình bạn đời mình tu, mà mình cũng vậy nữa. Tại vì có cái đó thì thấy mắc cỡ với trời Phật quá. Tối ngồi thiền mà khấn Nam Mô A Di Đà Phật rồi bề trên chứng minh cho mình tu đắc đạo rồi lại làm cái chuyện trầm trượt vô giấy đó, thấy mắc cỡ ấy con bỏ. Thì bây giờ con với vợ con thì coi như giống như là hai anh em hoặc là hai bạn đạo trong nhà tối ngày nói chuyện đạo không ạ? Chuyện vợ chồng coi như là không còn nữa mà thương nhau nhiều hơn hồi xưa nữa. Đầm ấm hố gây lộn như hồi xưa, tuần nào ngày nào cũng gây lộn hết thầy. Nhiều khi đi xe với cũng gây lộn, nó không biểu thôi gây lộn thôi đi xuống đón tôi biết để đi. Kêu mà gây lộn hoài à, con đi đường này thì bà biểu sao đi đường khác cho nó vắng xe. Mà đi đường này chi mà con đi đường khác, biểu tại sao không đi đường khác, kẹt đèn xanh đỏ, khổ ghê. Mà bây giờ từ ngày tu á, cũng phát được nhiều cái chuyện nữa là con nghĩ biểu chắc tới ngày mà đi xuống có dưới chắc cũng vẫn còn khổ quá. Mà từ ngày tu rồi con thấy con phát được nhiều chuyện lắm, không kể sao mà hết được. Nếu mà kể phải viết ra giấy chứ không nhớ được nữa. Từ cái tội với cái chuyện mà ăn uống trong nhà vậy nữa, chẳng hạn như con sợ nhất là cái mắm đó thầy. Con nghĩ tới cái đó là con hết hồn hết vía à. Không biểu hồi xưa mà mình biết bà này ăn mắm chứ đâu dám lấy. Tối ngày bà nấu lên thấy hãi hùng quá. Mà con thì con sợ lắm, người nào con nghe người nào cũng nói khổ, thơm hết trơn. Mà sao bộ thơm gì mà nấu ra thấy ghê quá. Mà con khuyên hoài, mà muốn là con khuyên vậy thì chửi con ngu. Đồ ngu Việt Nam không biết ăn mắm. Mà con cứ sợ một ngày là nó ăn trúng cái mắm mà nó trúng độc quá này. Mà đem đi bác sĩ nó biểu ăn cái gì đem ra cho ông coi, chắc con sợ lắm, mắc cỡ đó thầy. Cái đồ gì mà thấy ớn quá, mấy năm rồi mà vẫn còn ăn. Cái nghe thầy nói dạng hồi bữa đó là cái ngứa ngáy bệnh này cái nọ, do ăn cái đó ra cái con mừng quá, chắc bây giờ hết dám ăn này nè.
Vi khuẩn men. Cái đồ cũ là tạo vi khuẩn men.
Với lại con hồi xưa nhiều khi con thấy hai chồng tụi con có con á này, thành ra con thấy nhiều khi mình thấy sao mình mất tự do nhiều quá. Mình ăn vào mình cũng nói phải ăn như vậy, ăn nhiều ăn no cũng bắt ăn nữa. Rồi chưa muốn đi ngủ nó đi ngủ đi. Cái săn sóc nhiều khi con nói chắc bà vú mình hồi xưa chứ. Do này không có con rồi không biết chía ai, cứ chía ngay mình không à.
Bây giờ ăn cơm nhỏ, ngồi canh. Nhỏ tới lớn cũng tu mà thích thờ bà, bây giờ bà chỉ gì nghe lời nói chứ đó gì.
Con thấy rầu quá con biểu chắc. Kiểu này chứ làm sao sống được, nhất là cái xứ Âu Châu rồi không biết đi đâu, chứ bên Việt Nam chắc con trốn mất tiêu rồi. Cái bây giờ tu rồi thấy đỡ lắm. Mà toàn hai vợ chồng nói gì cũng nói chuyện đạo, hoặc là hồi xưa thì hàng như có ăn no rồi con tới giờ cơm con chưa muốn ăn ấy không biểu, thôi để chút ăn là bị chửi liền. Còn bây giờ mà con chưa muốn ăn không biểu, khoan nha bị thở chứng minh chút xíu bảo biểu ok. Mừng ghê này. Hoặc là cái gì cũng, hoặc là bà nói gì mà xài xé con bị thôi câm mồm mèo, câm mồm lại niệm Phật đi, cái bà thôi không nói nữa. Thiệt là cái pháp con thấy chưa giờ từng thấy hết á. Con bèo bèo ai mà ngu lắm này mới không tu cái này.
À, cho nên bên dưới kia Hải Âu mà nó nghe chuyện vợ chồng nó không chảy nước miếng là anh thấy anh mở miệng cười mà không chảy nước miếng.
Con thấy tu cái này mà còn lấy vợ lấy chồng mà thiệt là dại, tại vì lỡ rồi chứ còn. Nhiều khi giờ con nó hỏi nó cũng thương con lắm, tại vì không có con á rồi cũng thấy thương con, nó hỏi kiếp sau còn gặp lại đó không con biểu. Trời đất ơi, kiếp này thấy hải hùng rồi đó. Kiếp sau còn đòi gặp lại làm sao mà chịu nổi. Còn bây giờ tu rồi con biểu kiếp sau gặp cũng được.
Gia tài vốn vẹn có đứa con trai đứa con gái mà ổng hẹn cũng phải gặp.
Mà thấy ốm quá hồi xưa đâu. Mấy cái chuyện chẳng hạn như là vợ chồng gì thấy đi chơi gì thích lắm, mà bây giờ tu rồi thấy sợ thì bà sợ. Con thấy hên là không có con, chứ có con mà đẻ ra hai ba đứa mà giống nó theo đeo bên mình nữa thì chắc chết quá. Rồi con cảm ơn thầy.
Kính thưa thầy, trước tiên con xin tự giới thiệu, con trước đây cũng được vinh dự là sang Cộng hòa Dân chủ Đức để mà du học, nhưng mà cũng nhờ duyên trời đã đánh đổ bức tường mà ngăn cách giữa Đông và Tây, thì ra con mới sang bên này xin tị nạn. Bởi vậy con có duyên để gặp được cái pháp của thầy do chú Đồng Văn Thuận đã chỉ bảo cho chúng con. Thành ra là con thấy là chắc là đó là cũng nhờ ơn trên cái duyên. Nếu mà con học xong mà đi về Việt Nam chắc là con cũng không được gặp pháp của thầy. Thành ra là con rất là đội ơn ơn trên cũng như là cái đội ơn thầy đã truyền bá cái pháp này mà con chúng con được gặp. Vì bởi vậy con có một vài câu hỏi hôm nay con xin thầy minh giải cho con. Thứ nhất là cũng vì con được dịp mai là được học hành, thành ra qua đây cùng tị nạn chúng con á, không phải một mình con mà còn biết bao nhiêu người Việt Nam khác, mà trong khi đó đa số là các anh chị là hợp tác lao động không được học nhiều chẳng hạn. Thành ra là trong những cái việc mà thông dịch thì con thường giúp đỡ những đồng bào Việt Nam của mình. Thành ra là con có một cái suy tư lâu ngày, con rất là suy tư không hiểu mình giúp như thế có đúng hay không. Ví dụ như các bạn Việt Nam nhờ con thông dịch những trong những cái cơ quan công an hoặc là cơ quan chính quyền khác, mà những cái điều đó con biết là họ nói dối nhưng mà con vẫn phải là thông dịch theo ý của họ, như vậy có tội hay không?
Khi mà mình hiểu, mình chỉ người ta có lối thoát, không nên gian dối. Khi mà tới xứ người ta mình gian dối mà nó bắt được, ghi vô trong cái hồ sơ suốt đời mình làm việc không có tốt, không có được ưu đãi như người thường dân, thì mình phải cho anh chị biết là cái lợi cuối cùng và cái hại cuối cùng. Mà nếu bằng lòng như vậy thì tôi chỉ nói như vậy, tôi là cái nghề nghiệp nói sao về dịch vậy, nhưng mà cái lợi cái hại phải tròn thật, là mình có cái đạo đức cái đồng đó.
Thì cũng như thầy chỉ bảo, con cũng có phân tích lợi hại cho họ, nhưng mà ví dụ như lần đầu thì con có thể phiên dịch được, nhưng lần sau nếu mà họ tái phạm thì con có quyền từ chối.
Có quyền chứ, với cái đó không có lợi cho tôi mà cũng lợi cho anh, mà cũng lợi cho chính phủ nuôi dưỡng chúng ta tương lai. Tôi không muốn làm điều bất lợi cho chúng.
Tiếp theo là cũng vì tị nạn, nhưng mà trong thời gian 4 năm nay thì hồ sơ tị nạn của con cũng chưa được chấm dứt. Nên trước đây con cũng có được đi làm, nhưng mà chính quyền Đức nói là từ năm 94 thì có cái chế độ thay đổi, đạo luật thay đổi là những người mà đang hưởng tị nạn thì họ không cấp giấy đi làm nữa, mặc dù cái hãng không đuổi con. Thì do tình trạng bắt buộc vậy, như con ở nhà nay cũng gần 2 năm, nhiều lúc cũng áy náy, tức là mình hưởng xã hội, vợ con cũng vậy, nó mình hưởng xã hội hoài đó, những mà tội, nhưng mà đi làm thì không được, mà làm chui thì con không làm, thì như hưởng xã hội hoài thì nó có
cái đó được tình thế bắt buộc chung, mà họ dọn mình vô đó là thế nào, họ cũng có ngày đưa mình về xứ, mình phải giữ tâm thanh tịnh tu, về xứ mình cũng tu được. Về xứ mình cũng có cái quốc tịch đàng hoàng, mình tu đứng đắn, tương lai mình cũng có cơ hội vươn lên và hỗ trợ những cái tiền.
Câu hỏi thứ ba thì chúng con cũng là với tâm nguyện là đi tị nạn, khi nào mà chính ở Việt Nam thay đổi sửa đổi mà tốt con cũng trở về. Thành ra là cái tư tưởng đó thì là con lúc nào cũng muốn là đắn đo, là tại vì ở nhà má con là ở Tây Ninh, thì theo đạo Cao Đài và ở Tòa Thánh Tây Ninh. Thì nếu mà theo đạo Cao Đài á, thì theo con nghĩ má con cũng tu hành tinh tấn theo cái kiểu nghĩ của đạo Cao Đài, tức là mỗi ngày là tứ thời tụng kinh, rồi bố thí, rồi công quả này nọ. Nhưng mà cái suy nghĩ của má con thường viết thư cho con á, là cũng đắn đo suy nghĩ, không biết là con theo pháp của thầy như thế nào, không được thầy mà dẫn dắt tận nơi đó thì có nguy hại không. Đó là điều mà lo lắng của má con. Thành ra ngược lại con cũng đang lo lắng là khi con về Việt Nam á, thì thầy hãy cho con một lời mà khuyên là con làm như thế nào để mà không có bất hiếu và vẫn còn trung đạo.
Theo đạo Cao Đài là xây dựng trước hết phải làm phước tạo hạnh đức cho chính mình, cuối cùng Cao Đài phải đi về vô vi tự tu tự thức. Cao Đài mà làm đúng rất tốt, cùng nhóm 3, nhóm 7 để đi làm chính trị là không đúng. Tu là phải có hạnh đức, xây dựng hạnh đức cho chính mình, đó là bên Cao Đài. Phải cúng ông bà, cha mẹ, phải làm phước, phải ăn chay, đó là tạo hạnh. Còn cái tu thiền này á, thì giải quyết về hậu phía. Cuối cùng của bên Cao Đài cũng phải giải quyết hồn phía, vô vi, trở về không không nó mới tự tại được. Thì con có về Việt Nam á, thì mình cứ tùng theo cái đạo của má đang đi, là mình có cơ hội tạo hạnh đức, và mình cộng với cái pháp thực hành liên hệ với càn khôn vũ trụ, giờ giấc nào mình cũng sẽ tăng sức khỏe và tốt lên. Khi mà con tu đắc chính đắc trật tự rồi, con sẽ giúp cho tất cả những người tu bên đó ý thức con đường đi ngắn gọn hơn, cũng đi bấy nhiêu đó nhưng mà ngắn gọn hơn, nhanh hơn. Và trí óc chúng ta bây giờ dùng kịp thời, cập nhật qua sự tiến triển của vật chất, chúng ta nắm được theo và giúp được cho quần sanh tốt hơn, xã hội tốt hơn. Nói chung là chúng ta không nghĩ và ghét xã hội đó, vì cái chiều tiến chung, cái nghiệp chung phải nhận lãnh trong cộng nghiệp mà tiến qua. Nếu chúng ta có pháp tu thì trong cộng nghiệp đó chúng ta vẫn tiến.
Như vậy thì như con nhớ hồi nhỏ là theo một cái đường phố hoặc là một xóm gọi là liên gia, thì mỗi ngày là tụng kinh thay, tụng kinh thời chiều là thay đổi nhà này sang nhà khác. Thì khi về thì tốt nhất là con cũng con vẫn giữ cái pháp vô vi, nhưng đồng thời con vẫn theo má con, tức là
phải đi như vậy, tạo cái hạnh đức, tạo hạnh đức cho xã hội được tốt hơn. Bên cao đài mà làm đúng là tốt lắm đó. Rồi xã hội an yên hơn.
Con có một câu hỏi cuối cùng con xin trình lên thầy, là như trước đây thì anh Nguyễn Văn Thiệu có trình bày là ảnh là hên là không có con. Đấy, nếu mà có con ảnh bu nhiều thì ra là nhiều càng rắc rối hơn. Ngược lại con nhỏ tuổi hơn ảnh có hai đứa con, thì sau khi mà có đứa đầu là có bên Đông Đức, qua đứa thứ hai thì con đã gặp pháp thiền vô vi của thầy, thì xong mới có thai đứa thứ hai. Nhưng mà tại vì là con cũng không muốn, tụi con cũng không muốn con đứa thứ hai, nhưng mà kiểu mà mới đầu tập thì cũng ráng là dục của mình bỏ, nhưng mà bỏ lâu nó thèm, xong rồi gặp lại đó là dính. Thành ra là cái đó là con nó phải chịu, tức là do lãnh cái nghiệp. Là sau khi có thằng con thứ hai chào đời rồi á, trước khi thằng con hai chào đời, con có quyết tâm nói với vợ là bây giờ đó là con đó là nghiệp, thành ra là mình hạn chế. Tức là giờ nếu mà mình tu hành chưa tính đâu mà mình kìm không được, bây giờ đó là mình vừa thai, thành ra là trước khi mà sanh đứa con trai thứ hai, con có nói bác sĩ là cho vợ con là thấp buồng trứng, thì như vậy có tội không, và nếu có thì con phải nên làm thế nào?
Khi mình cắt buồng trứng là mình yếu, mình không phải mạnh, mạnh là ý lực mạnh, chừa những cái chuyện đó, cái đó là mình yếu. Cắt buồng trứng rồi mình cũng hướng lạc, thắt buồng trứng rồi mình cũng hướng lạc vậy. Khi hướng lạc, một cuộc hướng lạc là một cuộc tiêu hao, tu hành không có tiến được. Cho nên ý thức rõ ràng và dứt khoát, không cần cắt cái gì, để trong tự nhiên, hai bên sẽ tốt. Bởi vì cái luật tự nhiên không có được động một sợi thần kinh nào, con người nó mới vui tươi. Mà nó bị cắt rồi, nó ngắt khoảng cái luồng điện trong tâm thức của mình.
Thì theo con nghĩ, đã thắt buồng trứng thì bây giờ có thể tháo ra được, thì theo con
để nó tự nhiên không sao hết. Bởi vì mình tu là dũng mãnh rồi, nhờ con mới ổn định, nhờ con mới nhịn nhục. Bây giờ con mới thấy rõ nhịn nhục, nhờ hai đứa con tôi phải nhịn nhục. Tôi đi làm những chuyện gì hay tôi nghe tôi học, và tôi để nuôi con tôi trước hết. Con tôi nó xuống đây nó dạy tôi nhịn nhục, từ tiền kiếp tới bây giờ mới tái ngộ để học nhịn nhục, cái khóa nhịn nhục này để thăng hoa. Và cộng với cái pháp tu vô vi này không có sợ con, bởi vì mình nợ nhiều phải trả cho nó xong, nhịn nhục đi mà trả nợ thì tự nhiên nó tốt, trí óc nó sẽ minh mẫn.
Thì cuối cùng đó là chẳng những con, gia đình con và vợ con, đồng thời ở đây có bạn đạo Nhân Thành Vân và vợ là Phạm Thị Thắm, thì cũng bạn dân này cũng rất là có duyên với con, tức là đi từ Đông Đức và đi chung học chung và sang tị nạn cũng chung ở cùng chung trại, nhưng mà bây giờ ra nhà riêng thì cách nhau cũng tình gần. Là chúng con có một tâm nguyện như thế này, trước tiên trình bày thầy xin mời mời mình thuê cùng hai bạn sinh đạo lên.
Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý bạn đạo, con thay mặt hai gia đình nói lên lời tâm sự. Trước tiên, chúng con thành tâm đảnh lễ Đức Thầy, kính chúc Đức Thầy, kính chúc cô Bê thân tâm an lạc, gặp nhiều sức khỏe. Kính chuyển lời thăm bà Tám và kính chúc sức khỏe bà Tám. Hai gia đình chúng con thọ pháp cùng ngài cùng lúc tại thiền đường Ký Sịnh do chú Thuận cũng như thím Thuận chỉ. Sau hơn 4 năm tu học, chúng con trường chạy, chúng con cố gắng, chúng con thành tâm hành pháp. Tới bây giờ chúng con ý thức được rằng kiếm vô vi rất có giá trị cho gia đình chúng con. Thì nhân dịp thầy qua Đức Quốc, chúng con muốn kính thỉnh thầy đến nhà chúng con để chứng kiến vô vi cho chúng con. Cái sự hiện diện của thầy cũng như hiện diện của quý bằng đạo là đem lại cho chúng con một kỷ niệm, là một hành trang trên đường tu học chúng con ở Đức Quốc hoặc là sau này ở Việt Nam. Nếu thầy
cái
có điều kiện thì
bà lại ban tổ chức có chi giờ đi là không.
Dạ, cái ý
lúc nào thầy cũng sẵn sàng giúp đỡ, nhưng mà kiếm vô vi nhiều khi không cần có sự hiện diện của thầy cho biết ngày giờ, thì luồng điển thầy cũng có đó.
Con có dò hỏi rằng là với thầy, thứ nhất là sức khỏe thầy cho phép, thứ hai điều kiện thầy cho phép cũng như của quý bằng đạo, thì cái thời gian mà thầy sau khi thầy ra cộng đồng, thầy trở về nhà anh Định, theo con được biết thì 5 ngày hoặc 3 ngày đó, 3 ngày thầy có thời gian, thì chúng con xin kính thỉnh thầy. Đôi lúc là thầy đến nhà chúng con không phải để mà rước trượt hoặc là đuổi với tà ma gì cả, nhưng mà thầy đến nhà chúng con đó là một kỷ niệm, là một cái hành trang. Khi nào mà chúng con gặp những khó khăn hoặc những cái gục ngã của cuộc đời thì chúng con nhớ kỷ niệm đó.
Được, cái đó con với bạn, ban tổ chức có thì giờ đưa thầy đi chẳng có sao.
Chúng con cảm ơn.
Sau đây xin mời anh Lê Cảnh Tường.
Kính thưa thầy, trong quá trình tu học của con cũng được 8 năm, nhưng mà mấy năm đầu con thấy sự tiến bộ con thấy rõ ràng, nhưng mấy năm sau này thì con thấy con đứng một chỗ không tiến bộ chỗ nào vì lý do như vậy. Khi con bắt được cái pháp này, một cơ duyên là tâm thân con hồi đó mới qua đất này có một phù hợp với khí hậu này nên bình tật một thứ hết. Con ở Việt Nam có cái bệnh mất ngủ kinh niên, rồi bị thống thấp, rồi đủ, rồi qua bên này cứ 2-3 ngày con đi bác sĩ một lần, rồi sau đó con có đi chùa giúp đỡ các cái gia đình Phật tử này nọ kia. Cũng vì vấn đề đó nên gia đình con có vấn đề trục trặc giữa vợ và con, là vợ con cũng là hồi đó cũng là một Phật tử, vợ con nói là mấy cái ni cô này mừng đạo tạo đời đó nên đọc kia, nhưng cái tâm con lại khác. Con nói ai làm bậy bật người ta mình cứ hướng thường, mình giúp đỡ người ta, mình giúp thì người ta giúp, rồi mình làm việc thiền chẳng phải giúp cho người đó. Nhưng vợ con là gì khác, vợ con là nói mấy người này không tốt, mình giúp mình chứ không đó, nên có một sự canh cãi giữa vợ và con. Nhưng sau đó cũng may thay, hôm đó con đi chùa thì gặp Huynh Sơn, con cũng bàn cái Huynh Sơn là con có cái bệnh này nọ. Cái Huynh Sơn trời ơi, anh phải lo, đấy có cái sách này, anh về anh thử coi. Anh về anh thử coi thì có thử được giúp đỡ anh trong vấn đề bệnh hoạn không. Thì con cầm cuốn sách cũng thấy là của Hồ Vấn Em, vấn đề nói về vấn đề tu thiền, mà nhất là nói vấn đề là chữa được bệnh ngủ và bệnh phong thấp này nọ kia. Con nghe được chữa bệnh là con mừng rồi, không cần gì hết, tại bác sĩ chữa không được hết bệnh con mà nghe cái này chữa được bệnh là con mừng. Thì cũng may thay là con về cũng làm cho được 2-3 tuần thì giấc ngủ cũng tới một cách ngon lành. Con thấy nó cực việc nhiều pháp vô cùng, cứ 2-3 tuần thôi. Rồi sau đó thì con cũng xúc vía cũng bay, con thấy sướng quá đi. Con thấy sao mà lạ quá đi, cũng cứ 2-3 tuần mà xúc vía bay rồi.
con thấy quá mừng, mà con mừng một cách là có thể là đã đúng là diệu pháp, cái bắt đồng thực pháp là rất là đúng. Rồi từ đó con mê mệt cái pháp này, con nói thật đó, con nói là con mê cái pháp này á là hơn là mê cái gì nữa. Vợ con cũng không mê nữa, nó thật vậy. Hồi đó con bỏ luôn cả vợ con, tối ngày là con cử nghe băng rồi niệm Phật rồi thiền, đi làm về là nghe băng niệm Phật thiền, còn chừng nhà không nghĩ gì hết. À, đến nỗi một lúc sau, cũng khoảng đâu một năm sau, xin lỗi thầy, cái giường vợ chồng con có phải cưa đôi. À, con nói bây giờ con diệt dục không có vợ con gì nữa, thì con thấy con tiến bộ quá rõ ràng như vậy. Con nói bây giờ là mới mà vợ mình nữa, nghĩ tới vợ con mà dục vô nữa là đứt đôi luôn, là không có vợ gì nữa. Cho giường con, vợ con nó ngủ vậy con phải cưa đôi đi, thì vợ con giường con giường, con nói từ đấy em là em, anh là anh, không còn dính dáng gì nữa. Đó. Và khi từ ngày con cưa đôi cái giường á, vợ con khóc, và vợ con đã điện thoại cho anh Thuận và trình bày vấn đề giữa vợ, tình vợ và chồng như vậy đó, mà từ ngày bắt được phát tiền là giữa anh cách với cuồng tiến này nọ kia, anh không nghĩ. Nhưng mà con kể vợ con nói gì nói thì con thấy đây một diệu pháp rồi, con việc con làm vợ con nói gì mà kể vợ con. Nhưng việc mấy năm đó mà con thấy con thấy tiến rõ ràng như vậy, con tiến rất rõ ràng từ thân tới đến vấn đề, từ vấn đề đời vấn đề dưới đạo cho đến vài năm sau này, thì con thấy vấn đề tu con lại chậm trễ. Nhưng mà thầy như là thầy cũng đã nhắc đi nhắc lại cái vấn đề dứt khoát mới tu được. Thì trong vấn đề dứt khoát, con hiểu cái dứt khoát này trong vấn đề giữa tình vợ chồng hay dứt khoát vấn đề nào, thì con thấy nếu mà dứt khoát vấn đề giữa vợ và chồng thì con thấy là tu rất là lẹ đấy. Nhưng mà nếu mà dứt khoát giữa vợ và chồng, con thấy nhiều khi mà vợ con thấy xin lỗi thầy là con ăn nằm với vợ con chứ một xác chết nhỉ? Con như một xác chết, thành vợ con nói với con này, trời nằm anh giống như nằm khúc gỗ á, khác gì khúc gỗ hết á. Thì con nói thiệt chung, vợ con này gỗ là biết nói em mà, gỗ còn không có gỗ à. Nhưng mà sự thật lúc đó con không còn sự ham muốn giữa vấn đề thể xác giữa vợ và chồng, nhưng vì vấn đề tội nghiệp vợ con, con thấy vợ con khóc này nọ kia, vợ con nói là cả anh còn trẻ, nếu hồi đó mà anh như vậy thì anh đâu có lấy anh đó. Anh còn trẻ mà đó, vì bây giờ anh bắt anh trở thành cụ già nằm chơi chơi như vậy đâu có được đó. Nên vì vậy mà con tội nghiệp vợ con, nên con đã ăn nằm với vợ con. Vì sự ăn nằm đó nên vấn đề tinh khí thần của con đã sa sút, đã con một tháng như vậy con góp được bao nhiêu tinh khí thần thì đùng một cái thì nó xuống mất tiêu, mất tiêu. Cho nên mỗi lần mà mất như vậy, con ít nhất một tuần lễ sau con mới lại khôi phục lại, chứ một khôi phục trong vấn đề sức khỏe mà thôi, cho nên vấn đề ánh sáng thì không còn gì nữa. Cho nên vấn đề con không biết vấn đề, xin thầy cho con một cái khái niệm vấn đề dứt khoát thế nào giữa vấn đề vợ và chồng, để trong vấn đề tu tiến của mình càng ngày càng tiến hơn không. Nếu không như vậy, vấn đề tu của con cũng cảm thấy là đứng một chỗ không bao giờ tiến được.
Dứt khoát sự tiêu hao, người tu không có phung phí thì cái tâm thức nó mới trụ được. Một lần chung trả, anh nghiên cứu cho kỹ là một lần tiêu hao. Cái ý lực càng ngày càng yếu đi, không có dũng mãnh thăng hoa. Thì mình muốn cứu gia đình, mình cứ tiếp tục. Nói vậy Đức Phật tu ở cây Bồ Đề, mà vợ tới năn nỉ Đức Phật trở lại đâu có còn được ngày nay mà ta khát. Mình phải dứt khoát mới cứu được vợ, cứu được con. Cái đó là bảo tồn sức khỏe cho nhau. Khi bệnh hoạn mới thấy đó là quý. Bảo tồn sức khỏe cho nhau. Cho nên tình trạng của tôi cũng đã nói trong băng. Trước khi mà tôi tu rồi thì cũng như anh vậy, bỏ hết. Giờ không gần bà Tám và tất cả bạn bè thì chửi, và vận động xung quanh người ta chửi tôi không còn. Bởi vì tôi sanh ra như vậy là như vậy, chứ tôi không thay đổi được. Rốt cuộc rồi quen, chịu rồi quen. Đó là thương nhau. Mà bà không có bệnh gì nữa. Từ đó tôi lưu ý, khi mà tôi dứt khoát với bà rồi, bà càng ngày càng khỏe mạnh, càng vui tươi. Bây giờ bà lớn tuổi rồi, bà mới biết cảm ơn tôi. Chứ nếu mà không mà tôi gần bà là tới tuổi già, bà không đau này đau kia đau nọ. Bây giờ bà khỏe mạnh lắm. Cũng nhờ hai bên bảo tồn cho nhau mới có được ngày nay tốt đẹp. Nhưng mà cái ơn giúp đỡ của người vợ không bao giờ mình quên. Lúc nào mình cảm ơn. người đối diện đã kích bác đủ phương diện đưa chúng ta xuống vực thẳm và chúng ta dứt khoát, cũng nhờ đối phương mà chúng ta dứt khoát được, thì ngày hôm nay mới bảo tồn cho nhau có một tình yêu sống động hơn và hướng về từ bi, và tương lai sẽ có cơ hội hội nhập với đại bi, còn còn càng ngày càng sáng suốt mới tiến tới chỗ vô sanh bất diệt. Thành ra bây giờ càng ngày bà càng vui, không có buồn nữa. Đi xa tôi đi đây đi đó, kêu bà đi theo bà cũng không có đi theo nữa, không cần nữa. Bây giờ tôi quen rồi, tôi không cần theo ông làm gì, nhưng tôi chỉ sức khỏe, tôi vui với mọi người là được rồi. Cũng nhờ đó mà bà được sức khỏe. Nên dứt khoát là dứt khoát ở chỗ đó. Dứt khoát có lợi thì mình làm, dứt khoát có hại không nên làm. Thằng bà với đàn ông cũng hiểu cái cuộc tạm bỡ tiêu hao rất rõ ràng, không phải là khỏe mạnh đâu.
Thế thầy, thầy cho vậy thì con cũng đạt được khái niệm như vậy để có một hành trình con tiếp tục tu sau này. Tại sao trước đây con cứ nghĩ nếu mình làm dứt khoát như vậy mình sẽ trên đường đạo của mình cũng còn cái bờ mình muốn đường đời, nên con cứ so đo không dứt khoát được.
Anh dứt khoát lại làm việc lớn ở tương lai, khi mà anh thành đạo là anh có thể giúp biết bao nhiêu người, tránh cái nạn tai ở đó. Làm việc lớn chứ không phải làm việc nhỏ đâu, đừng có yếu ớt. Mà khi mình nhốt cọp vô chuồng rồi, vô chuồng rồi người ta nói tiếng thả cọp ra thì cọp làm bậy, hư hết rồi, xã hội tan nát.
Còn một câu hỏi thứ hai, cái nãy thầy nói là đây là cái lần chót, là nếu mà không tu thì hồn xác tan đi, con không hiểu là lần chót.
Lần chót là con người có cái xác này là lần chót cho mọi người. Cái xác này là rất tinh vi,